Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Nuôi Con ở Úc phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, khách mời của chương trình hôm nay là chị Anna Thu Thủy từ Melbourne. Dạ Thanh Ngôn xin chào chị Anna.
Anna xin kính chào Ngôn và khán thính giả của đài SBS.
Dạ được biết so với trước đây thì cuộc sống của chị Anna đã thay đổi rất là nhiều. Có người nói là chị gần như trở thành một người khác hoàn toàn. Chị có thể cho biết là mình đã có những thay đổi lớn nào không ạ?
Trước đây mình sống cái cuộc sống độc thân trước khi có con ấy. Sống độc thân nên mình sống kiểu có vẻ ích kỷ là mình chỉ có nghĩ cho bản thân mình thôi, không có phải là lo lắng cơm nước hay là nhà cửa hay là nghĩ đến tương lai, thì mình sống qua ngày vậy thôi, làm bao nhiêu thì tiêu cũng hết tiền đi chơi rồi bể khuya rồi mình coi như không có phải lo lắng gì hết.
Nhưng mà từ khi có con á thì mọi chuyện bắt đầu khác phải không ạ?
Đúng rồi. Từ khi có con thì mình bắt buộc phải suy nghĩ đến cái tương lai, mình phải sống như thế nào, mình phải thay đổi những cái gì để có thể ảnh hưởng tốt cho thằng bé.
Và cụ thể đó là những thay đổi nào hả chị?
Thay đổi cuộc sống kiểu thói quen thức khuya, ngày xưa là thức khuya, bây giờ là ngủ sớm, cho bé ngủ đọc sách, rồi là phải thức sớm để lo cho bé đi học. Rồi những cái công việc riêng, rồi làm sao mà rước con này, ôi còn nhiều thứ lắm, rất là nhiều thứ.
Dạ, kiểu như là mình sống có trách nhiệm hơn kể từ khi mà nhận được cái thiên chức làm mẹ, phải không ạ?
Đúng rồi, mình thì có con rất là trẻ, là lúc 40 tuổi là mới biết là mình có thai 6 tháng. Mình còn có 3 tháng là để chuẩn bị cho thằng bé ra đời. Dạ. Thành ra cái đó hơi bị sốc. Bị rất là sốc là tại vì 40 tuổi rồi bây giờ mới có con thì không biết là mình có thể làm người mẹ hay không, là tại vì đang sống độc thân chưa biết là thầy tả hay là cho bú này nè, chưa biết làm bao giờ hết đó. Thế nên là mấy cái đó là phải học hỏi, phải tự kiếm cách để làm đó chứ chưa đâu có kinh nghiệm gì đâu.
Mà trước đó là chị không hề chuẩn bị cho cái việc có con hả chị?
Không, coi như là không bất ngờ, rất là bất ngờ là không có chuẩn bị cái gì hết, không có nghĩ là mình có thể có con được nữa. Thành ra cái cuộc đời mình chuẩn bị là sống độc thân suốt đời đó. Sống độc thân rồi làm tới đâu đi chơi tới đó, giống vậy đó.
Dạ, vậy là bất ngờ nhận được món quà giống như là trúng số độc đắc ha.
đúng rồi, cái món quà này là rất là ý nghĩa, với lại nó đã thay đổi bản thân. Thay đổi cuộc đời, thay đổi nghề nghiệp, thay đổi cuộc sống. Nó đã giúp mình trở thành một người tốt hơn nữa. Một người tốt hơn là tại vì bây giờ mình có một đứa bé mà dựa vào mình là mẹ. Rồi tâm sự, lớn lên tâm sự mà nó giúp đỡ, nó cũng làm men cho mommy.
Và được biết một trong những điều rất là hay mà chị Anna đã làm được đó là bỏ thuốc lá. Chị có thể chia sẻ về cái nỗ lực cai thuốc lá của mình không ạ?
Lúc bé đẻ là lúc đó coi như có 3 tháng là mình chuẩn bị, thì lúc đó hơi trễ để mình thử những cái bệnh mà em bé mắc phải khi mình có thai, thì mình phải chấp nhận những cái gì mà xảy ra thì bắt buộc là phải ấy thôi. Thì lúc thằng bé đẻ đó thì bị bệnh phổi, có vẻ là nước ói nó vô phổi, thành ra thằng bé nó phải vô trong cái lồng ở 1 tháng trời trong bệnh viện. Thì trong cái thời gian đó là mình cũng nằm trong bệnh viện. Thì sau khi về nhà thì cái cuộc sống mình bắt buộc phải thay đổi, là tại vì thằng bé nó bị phổi là một. Hai nữa là cái môi trường mình phải thay đổi, làm sao mà cho thằng bé nó lớn lên mà nó được khỏe mạnh, mà mẹ mình cũng bị suyễn. Thành ra có nhiều lý do, đương nhiên là không có dễ đâu, không có dễ một chút nào đâu. Rất là khó, mỗi ngày làm chút chút, chứ không phải là tự nhiên là ngày hôm sau là mình quyết định là mình cai thuốc hay là mình cai ăn chơi hay là rượu, mình cai cái gì trên đời cũng rất là khó. Thì đây là một trong những cái mà cảm thấy là khó nhất để cai.
Dạ, kiểu như là mình sống có trách nhiệm hơn kể từ khi mà nhận được cái thiên chức làm mẹ, phải không ạ?
Đúng rồi, là tại vì những cái thói quen mỗi ngày Mình 40 năm đã sống độc thân rồi, thành ra mình làm theo ý của mình sống theo ý của mình, cái gì mình muốn thì mình làm, không muốn thì thôi mình không làm. Còn bây giờ thì mình bắt buộc phải nghĩ đến những cái người xung quanh, mà nhất là thằng bé với lại mẹ, mình sống với mẹ. Anh cũng may mắn là có mẹ, là tại vì mẹ nhắc nhở giúp cho Anna rất là nhiều, là tại vì mỗi lần mà mình thèm hay là ấy là nhìn thấy mâm là ok, mình không có thoải mái mà ra ngoài mà hút thuốc nữa, là một, với lại thay đổi những cái thói quen ăn xong đã hút thuốc, hay là những cái thói quen như vậy mình phải thay đổi. Trong thời gian đầu là mình rất là khó, là tại vì mình rất là thèm, nhưng mà bên này thì có thằng bé, bên kia thì có mẹ, thì mình càng ngày càng rút lại. Mình để ý là một ngày hồi đó luôn rất là nhiều, xong rồi mình càng rút lại. Trong cái nhà môi trường của mình sống á, nó giúp mình thay đổi là như vậy. Nhất là giúp giúp đỡ là mình có một cái mục tiêu là mình phải cài cái gì á để cho cái cuộc sống nó thoải mái hơn cho thằng bé.
Phải mất bao lâu thì chị mới bỏ được thuốc lá hoàn toàn ạ?
À, cũng phải mấy năm đó, là tại vì mình lúc đầu mình không có cai ngay lập tức, mình không có dừng, nhưng mà mình giảm xuống, ví dụ mình giảm mỗi ngày mình đặt là ok chỉ có hút bằng đó thôi là mình chia sao nên giảm chỉ có bằng đó thôi, chứ không phải là cai cùng một lúc, tại mình cai hết mà không có ấy cái gì đó, nó rất là quại, nó quại mà nó hành, nó nhớ. Công việc của mình lúc đó thì lo thằng bé hay là lo cái này thì nó cũng giúp đỡ rất là nhiều, nhưng mà cũng rất là thèm.
Vậy là chị cố gắng thay đổi từ từ từng chút một.
Đúng rồi, mình giảm bớt là kiểu đó, rồi sau đó là bạn bè này nó cũng gặp ít lại, thành ra mình ít đi ăn chơi hay ít đi ra ngoài thì mình sẽ không có nghĩ đến nó, là tại vì mỗi lần ở nhà thì lại bắt đầu nó dễ hơn, là tại vì cái cách mình sống hay cái thay đổi thì nó lại dễ, còn chỉ có khi đi ra ngoài chơi á, lúc đó mình mới mới lại nhớ đến nó, tại vì chung quanh mình ai cũng hút thì nó lại dễ nhớ hơn. Thành ra từ từ thành cái thói quen giảm bớt lại.
Và như vậy có thể nói là chị quyết tâm bỏ thuốc lá chủ yếu là vì con, nhưng mà cũng vì sức khỏe của bản thân chị nữa, phải không ạ?
Thật ra nha, mình chưa bao giờ nghĩ làm những cái gì cho bản thân á, ngoài cái sống cho bản thân cái kiểu độc thân thôi. Còn mình cai là mình nghĩ là bây giờ mình làm mẹ thì tốt cho thằng bé. Chứ bây giờ thì mình nghĩ là thật sự là tốt cho mình phải có sức khỏe để mình mới chăm sóc được thằng bé.
Dạ, chị có nghĩa là bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng có thể vì con mà bỏ hết các thói quen xấu, các tật xấu của mình không ạ? À?
Mình nghĩ là có thể được, ăn thua là mỗi người họ coi cái gì là quan trọng hơn. Ví dụ mình hy sinh thì người cha người mẹ nào cũng hy sinh vì con, đúng không? Đa số là ăn thua là cái nào mà mình cảm thấy là đối với mẹ mình nói á, là ăn thua con thấy cái gì quan trọng hơn thì để lại cho mình tự quyết định, chứ người nào càng ép mình làm á thì mình lại không làm. Thật sự là như vậy. Nếu mà mình làm gì người khác ép mình cai thuốc hay là bỏ chơi hay là gì đó, uống rượu hay gì, mình lại rất là khó làm. Nhưng mà khi mà mình tự quyết định á, thật sự cái nào là tốt cho mình hay tốt cho tương lai của con mình hay là gì đó thì mình sẽ làm dễ hơn.
Và như vậy là phải có cái sự quyết tâm của bản thân, phải lựa chọn đúng. Nhưng mà vẫn có nhiều người nói là tôi cũng muốn bỏ cái tật xấu lắm, mà rất là cố gắng mà vẫn không có bỏ được. Bản thân chị thì có từng phải vượt qua cái ý nghĩ như vậy không ạ?
Thật sự về nghề nghiệp nha, nghề nghiệp hay là cái cách mình suy nghĩ tiêu cực hay tích cực, ăn thua là mình hết, rất là dễ. Hồi trước Anna cũng vậy nha, hồi trước Anna cũng cảm thấy là ôi khó bỏ quá, thôi mình không có bỏ, thôi mình làm chút chút thôi, hay là mình tự kiếm mình một cái lý do để mình không có ấy, cái thật sự là như vậy. Mà sau đó mình bỏ hết mấy cái lý do đó đi, mình cứ thử làm đi. Không phải là anh đã nói là dễ, nhưng mà nếu mà mình thử làm cả công việc cũng vậy, hay là mình muốn làm cái gì, mình muốn học một cái nghề mới cũng vậy, đương nhiên là cái giai đoạn đầu tiên nó rất là khó, nhưng mà khi mà qua được cái giai đoạn đó, nó bắt đầu nó đi lên trở lại, thì mình chỉ có cố gắng vượt qua cái khúc đầu đó, cái khó khăn đầu tiên, thì mình sẽ trải qua được cả công việc, cả cái Everything, coi như cả cái cuộc sống của mình á, nhiều cái khó khăn nha. Làm single mom mình phải vừa làm bố làm mẹ thì rất là khó, nhưng mà những cái khó khăn đó nó cũng có một cái thời thôi, thì mình lại suy nghĩ như vậy. Đối với mình không có cố gắng định kiếm một cái lý do nữa, mình chỉ có kiếm lý do tốt đẹp thôi, đừng có kiếm lý do mà tiêu cực. Nếu mà mình nói mình không làm được thì tự nhiên cái đầu óc mình cũng nghĩ là thôi mình không có làm được, thì nó rất là dễ cho mình bỏ cuộc. Còn những cái mà mình suy nghĩ tích cực hơn đó, thì mình lại cố gắng nhiều hơn.
Dạ, một ví dụ cho cái lý do tích cực của chị là gì ạ?
Nếu mà mình làm được cái này á thì mình để dành được bao nhiêu tiền, nếu mình cai thuốc thì mình ví dụ như vậy đó, hay là mình cố gắng cái này thì mình sẽ đạt được cái gì, mình thành công công việc làm thì mình sẽ đạt được cái tương lai mua nhà hay là mua xe mới là cái gì đó, mình đặt cái mục tiêu vậy á thì nó dễ hơn chút.
Dạ, chị có thể chia sẻ một cái thành quả mà đến nay chị đã đạt được không ạ?
Nhất là công việc công việc để có một cái tương lai, mình vẫn làm chưa được đạt được những cái gì mình mong muốn, nhưng mà so với cái lúc mà mình còn độc thân á thì đạt được rất là nhiều, là tại vì bây giờ có một thằng bé mà nó rất là an ủi, nó là một niềm an ủi lớn nhất trong đời của mình. Thấy thằng bé lớn lên thông minh mà ngoan ngoãn đối với bố mẹ, đối với bà ngoại, bà nội, mấy người lớn xung quanh trong gia đình á, nó rất biết điều, rất là biết điều mà ham học, học giỏi. Thì cái đối với mình cái đó là một cái giải lớn nhất rồi. Mình thấy bé lớn lên mạnh khỏe, rồi sự nghiệp mình càng ngày càng càng tốt đẹp, thì mình thấy là mình rất là may mắn. Còn hơn so với lúc mà sống độc thân thì mình không có cái suy nghĩ về tương lai nhiều.
Dạ, nếu mà nói về sống độc thân á thì đó cũng là lựa chọn của không ít người hả chị?
Thật sự ra hồi trước khi mà có con á thì mình cũng nghĩ sống độc thân rất là thoải mái. Đúng, sống độc thân nó rất là thoải mái, nhưng mà nó cũng có một cái giá. Nếu mà không có con cái thì mình không có ai an ủi mình hay là làm cái niềm vui cho mình. Còn bây giờ thì giống như vẫn sống độc thân nhưng mà có một người con an ủi mình.
Dạ, so với thời gian trước đây thì chắc là chị vất vả hơn rất là nhiều rồi. Mà chị có thấy mình hạnh phúc hơn hay không?
Hạnh phúc hơn rất là nhiều luôn đó. Mỗi ngày dù nó là cực nhưng mà cực theo kiểu khác, cực theo kiểu mình trao một cái niềm vui hạnh phúc giữa hai mẹ con.
Dạ, cũng có người nghĩ là phụ nữ chỉ cần có con thôi là đủ rồi. Có chồng hay không thì không có quan trọng lắm. Bản thân chị có thấy như vậy không ạ?
Đúng rồi, từ từ lúc mình có con mình cũng nghĩ vậy đó. Mình nghĩ sống độc thân mà có con gì rất là vui nha, tại vì mình vẫn có thể làm những gì mình muốn. Người đàn ông của mình là con của mình rồi đó. Đối với mình là như vậy, tại vì nó chăm sóc mình, nó quan tâm đến mình.
Nhưng mà nếu có đủ cha mẹ thì vẫn tốt hơn chứ chị.
Không biết là tốt hơn hay không, cái đó là mình không biết, là tại vì thằng bé đã không có gần gũi với bố nó từ nhỏ, nó gần gũi với mình với lại bà ngoại nhiều hơn, thì nó thiếu cái tình thương của người đàn ông trong gia đình vậy thôi. Chứ nếu mà thiếu thốn thì thật sự cần cái gì thì mình cũng cũng cố gắng mình làm để mình lắp lại cho thằng bé. Thì bé giờ lên năm sắp lên 5 tuổi, mình sống như vậy thì thấy cũng quen. Nhưng mà nếu mà mình có một người chồng từ đầu á mà tự nhiên mình thiếu thì lại thấy nó khó khăn. Còn từ đầu tới giờ là mình đã sống như vậy rồi thì là không thấy khác, không biết nó có hơn hay không thì cái đó mình không biết.
Dạ. Có một tình huống khác cũng đáng để suy nghĩ, đó là có một đứa trẻ mới lớn tập tành hút thuốc. Khi mà được cha mẹ khuyên bảo thì bé nói là hồi xưa ba hay là mẹ cũng đã từng hút thuốc mà.
Đúng rồi.
Nếu mà chẳng may gặp cái tình huống đó thì chị sẽ làm như thế nào ạ?
Thật sự ngày xưa ba mình cũng hút, thành ra mình coi cái đó là chuyện rất là bình thường. Lúc đó là mẹ mình nhắc nhở là con hút thuốc trước mặt bé, là bé nó thấy con thì mai mốt nó sẽ làm theo. Thì vậy là mình cũng sẽ cố gắng những cái tật xấu này nọ để tránh xa. Tuy nhiên có thể nó cũng sẽ học hỏi qua người khác, nhưng nếu mà bé có bắt đầu như đó mình sẽ an ủi nhiều hơn, an ủi và hướng dẫn nhiều hơn là ép buộc phải cai hay là ép buộc phải phải tránh xa cái đó, là tại vì mình cảm thấy mình càng ép thì nó càng sẽ làm, thì mình cảm thấy là vậy, nó sẽ tò mò nhiều hơn, thì mình học hỏi là theo cái bản thân của mình á, Khi mà mình còn nhỏ mà bố mẹ mình cản mình làm cái gì, mình càng tò mò hơn, mình càng muốn đi chơi hơn, mình càng muốn tìm hiểu hơn. Thì đối với bé lớn thì cái đời sống bây giờ nó khác. Lúc đó thì chưa tới, nhưng mà cái này là mình nghĩ là mình sẽ làm như vậy thôi.
Dạ, nhưng mà nếu mà mình nói hoài thì nó có bị phản tác dụng không chị?
Tại vì cái này là mình học qua mẹ mình, so với mẹ mình với bố mình. Ví dụ đi, thì mẹ mình là lúc nào cũng là người an ủi với lại giải thích, trao cái tình thương cho mình. Trong cuộc sống là thời mười mấy tuổi, hai mấy tuổi, ba mấy tuổi nó khác nhau. Trải qua những cái khác nhau thì mẹ mình lúc nào cũng là người đứng bên cạnh mình, an ủi mình, không có ép buộc hay là gì hết. Đương nhiên kiểu nhắc nhở từng chút, cho đến bây giờ mà nhắc nhở những cái gì mà mâm nhắc nhở đó là mình vẫn còn nhớ từng lời từng câu trong đầu. Trong tương lai nếu mà có chuyện gì xảy ra thì mình cố gắng mình ghi nhớ những cái gì mà mâm mình để giúp mình, thì mình bắt chước vậy thôi.
Dạ, rất là cảm ơn chị Anna với cuộc trò chuyện thú vị vừa rồi cùng với Thanh Ngôn trong tạp chí Nuôi Con ở Úc ạ.
Cảm ơn Thanh Ngôn và cảm ơn quý khán giả của Đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.